Hồi ký của giáo sư Trần Văn Khê. Lời tựa. Từ hơn nửa thế kỷ trước đây, sống nơi đất khách quê người, tôi đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ là ra sức sưu tầm, nghiên cứu những gì có liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam qua chiều dài thời gian và chiều rộng không gian. Để thực hiện hoài bão của mình, tôi đã tìm tòi học hỏi nền âm nhạc các nước cùng chung một vùng văn hóa, bắt đầu từ các nước láng giềng đến hầu hết các nước châu Á và xa hơn nữa, để so sánh, đối chiếu, rồi từ đó nhận thức những điểm tương đồng hay khác biệt. Được tiếp xúc với nhiều nền âm nhạc sâu sắc khắp toàn cầu, nhưng tôi vẫn một lòng hướng về nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, không bị quyến rũ bởi cái hào nhoáng bên ngoài, mà quên cái tế nhị, kín đáo bên trong. Tôi tìm hiểu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong thư viện qua lịch sử, trong bảo tàng viện qua đĩa hát băng từ, ghi âm, ghi hình trên thực địa, học hỏi lý luận âm nhạc với thầy, với bạn bè, đồng nghiệp để nắm vững phương pháp phân tích và cách làm việc trong phòng thí nghiệm. Khi đã có được vốn liếng hiểu biết về âm nhạc dân tộc, tôi bắt đầu công việc giới thiệu những nét đặc thù của nhạc Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới. Để ngang qua âm nhạc, mọi người hiểu thêm về con người và tâm hồn Việt Nam. Những chuyến đi của tôi không phải để ngao du thưởng ngoạn, mà để làm tròn nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu, bảo vệ những di sản văn hóa, âm nhạc đã trải qua bao nhiêu thử thách của thời gian. Không phải chỉ ghi chép trong băng từ, mà còn kêu gọi gìn giữ cả trong lòng người và trong nếp sống của xã hội. Không phải chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa của Việt Nam mà còn cả các nước Á, Phi. Đồng thời, nỗ lực chống lại tâm lý vọng ngoại, tôn sùng phương Tây, gột bỏ tự ti mặc cảm để giữ gìn bản sắc dân tộc. Kể từ năm 1976, tôi vui mừng được trở về Việt Nam, lặn lội khắp các miền đất nước, tìm hiểu cặn kẽ một nền âm nhạc đa dạng và sâu rộng, cố gắng ghi lại cũng như phục hồi những gì sắp bị chìm vào quên lãng, gìn giữ cái hay cái đẹp cho thế hệ mai sau. Ngoài ra, tôi còn tham gia viết bài về âm nhạc Việt Nam trong các quyển bách khoa từ điển, trên sách báo và các tạp chí chuyên môn. Không chỉ viết cho người ta đọc, tôi còn giảng dạy cho sinh viên học sinh nhiều nơi trên thế giới. Tôi đờn, ca, ngâm, hát, kể cả tán tụng cho người ta nghe, không chỉ trong phạm vi một nước mà tại hơn 40 nước, không phải chỉ trong giảng đường mà cả trên đài phát thanh, đài truyền hình trong và ngoài nước. Cho đến nay, những công việc trên đây tôi đã liên tục bền tâm, cần mẫn và tận tụy thực hành. Qua những trang sách này, mời bạn đọc cùng tôi đi biến nhiều nước, gặp nhiều người, nghe nhiều chuyện, chia buồn, chung vui với một người nhạc sĩ suốt đời say mê việc nghiên cứu, sưu tầm, phát huy và phổ biến âm nhạc truyền thống Việt Nam. Mong sao thiên hồi ký này không chỉ là sự cảm thông giữa người viết và người đọc, mà còn là cầu nối của những tâm hồn khát khao với các giá trị văn hóa truyền thống. Trần Văn Khê. Thời thơ ấu, sanh trưởng trong một gia đình bốn đời nhạc sĩ. Gia đình bên nội, Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình hai bên nội ngoại đều trong giới nhạc truyền thống. Cốt nội của tôi là ông Trần Quang Thọ, trước kia ở trong ban nhạc cung đình Huế, vào Nam lập gia đình, sinh ra 7 người con, mà nối nghiệp cầm ca chỉ duy nhất có ông nội tôi tên Trần Quang Diệm. Theo truyền thống trong Nam, người con đầu lòng được gọi là thứ hai, vì vậy ông nội tôi tuy là con thứ tư, nhưng trong làng gọi ông là ông Năm Diệm. Ông nội tôi có 6 người con, 2 nam, 4 nữ. Trong số các con gái, có cô thứ ba của tôi tên Trần Ngọc Viện, thường gọi là cô Ba Viện. Ngoài tài may vá thêu thùa rất khéo, cô còn đờn tranh, đờn tì rất hay. Cô Ba nuôi cả gia đình bằng nghề may. Cô tôi lấy chồng được hơn 1 năm, sanh người con đầu lòng nhưng chỉ nuôi được 3 tháng thì mất. Sau đó không lâu, dưỡng ba tôi cũng từ giã cõi đời. Cô tôi còn trẻ, đẹp, có tài, mà đã sớm trở thành quả phụ. Gia đình bên chồng cho cô trở về quê, nhưng cô tôi lên Sài Gòn để dạy nữ công gia chánh trong trường áo tím nữ học đường. Sau lần đi dự đám tang của Phan Châu Trinh, cô bị sa thải nên trở về làng sinh sống. Cha tôi tên Trần Văn Triều, thường gọi là Bãi Triều, biết đờn cò, đờn độc quyền, đặc biệt rất thiện nghệ về đờn kìm, và đã chế ra cách lên dây tố lan mà cả giới nhạc sĩ tài tử trong Nam đều biết. Mỗi khi ba tôi đờn tứ đại quán cho cô Sáu Ngọc ở gạch gầm ca, thì bà con trong làng tụ tập rất đông phía trước sân và bên vách nhà tôi để nghe. Có lần người nghe chen chúc nhau nằm sập cả tách tre. Tôi tuy mới lên 5-6 tuổi mà đã thích nghe hòa nhạc, nhưng phải núp phía trong buồng ngủ, dựa tay vào vách để nghe, vì theo kỷ luật trong gia đình, con nít phải đi ngủ sớm. Ba tôi từ nhỏ đã rất thông minh, học giỏi và thích tập thôi miên. Thời đó ở Sài Gòn có trường lớn nhất là Trung học Sarsololoba, chỉ dành cho người Pháp và con của công chức chánh quyền thuộc địa. Nhờ sự gửi gắm của vài người quen có uy tín mà ba tôi được vào học ở trường này. Ba tôi ưa đờn ca nên nhiều lần dùng thuật thôi miên làm cho giám thị ngủ mê để đờn chơi với các bạn cùng ở nội trú trong trường. Ba tôi lại thường thôi miên chữa bệnh cho bạn bè bị nhức đầu, nóng lạnh hoặc mất ngủ. Vì cho nhân điển ra nhiều mà không kịp phục hồi đầy đủ nên mất quân bình. Có khi cả tuần lễ ba tôi không ngủ được. Lúc đi thi bằng RV, bằng hành chung thời pháp thuộc. Thay vì viết bài luận theo đề thi, ba tôi lại chọn một đề khác, thích hợp với mình, để viết. Thông thường, khi thí sinh làm bài lạc đề, phải bị đánh rớt, nhưng giám khảo thấy cách hành văn của ba tôi chững chạc, câu văn trôi chảy, nên đề nghị cho đậu. Vậy mà ba tôi từ chối, nói rằng đã không làm bài theo thể lệ trường thi, thì không nhận bằng. Từ đó, ba tôi về nhà, không thích đi làm thư ký như mọi người đồng lứa, mà ngày ngày chỉ đờn và đọc sách báo. Ba tôi tuy học giỏi, đờn hay, nhưng không lo kiếm sống, nên khó lập gia đình. Điều này làm ông nội tôi rất lo. May sao, làng Bình Hòa Đông bên cạnh, còn gọi là Đông Hòa, có gia đình ông Nguyễn Tri Túc, cũng thuộc về hàng Hà Hoa Phong Nhã. Trong nhà có người con trai biết đờn, thường hòa với ông nội và ba tôi. Lại có người con gái nết na đầm thắm, nên ông nội tôi có ý định cầu hôn cho ba tôi. Gia đình bên ngoại. Thuở nhỏ, tôi không bao giờ nghe nói cố ngoại tôi là ai, mà hình như các cậu, các dì tôi cũng không rõ. Mãi đến sau này, vào năm 1990, tôi mới biết cố ngoại tôi là cụ Nguyễn Tri Phương. Hậu duệ của cụ khi xem lại gia phả, thấy cụ có một người con trai thứ sanh trong Nam tên là Nguyễn Tri Túc, tức ông ngoại của tôi. Ông ngoại tôi là một điền chủ trong làng Đông Hòa, một người hào hoa phong nhã, thích âm nhạc, đến nỗi nuôi nhạc sĩ trong nhà để dạy cho các cậu tôi học đờn. Ông ngoại tôi thích ba trò chơi, ra câu thai, bắn vàng và đánh hồ. Ông ra một câu thai, một loại câu đố, bằng một hay nhiều câu thơ lục bát đem treo ngay trước nhà, bên cạnh đặt cái trống nhỏ. Chẳng hạn như câu thai, số tôi xa mẹ xa cha, quanh năm suốt tháng ở nhà người dưng, xuất quả. chữ xuất quả, ngụ ý là đố về trái cây. Người nào đi ngang qua đoán được câu trả lời thì đánh ba hồi trống, rồi gọi to: "Bớ ông thầy thai!" Ông ngoại tôi trả lời: "Có tôi đây!" Nếu người đó đoán sai, ông gõ ba hồi trên tan trống: "Cắt, cắt, cắt!" Nếu họ trả lời đúng, đó là trái dâu. Cô dâu rời nhà cha mẹ đi sống với gia đình chồng là người dân, chứ không phải họ hàng ruột thịt. Ông ngoại tôi bèn đánh ba hồi trống, rồi mời vô nhà và đãi ăn, và tặng một món quà hay một quan tiền. Bắn vàng cũng là thú tiêu khiển rất đặc biệt. Hồng tâm được vẽ trên vách ván, lỗ hồng tâm tròn bằng viên đạn. Sau lưng hồng tâm có một tấm vách đất, ngay bên dưới đặt một cái trống. Người bắn dương cung lắp đạn làm bằng vỏ ốc hay xương voi, nhắm hồng tâm buông cung nghe tiếng vù, đạn bay ra kêu sạch, lọt qua hồng tâm, đụng vách đất, rơi trên mặt trống, nghe tùng tùng tùng. Chỉ cần nghe liên tục 3 tiếng vù, sạch, tùng 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 thì biết ngay có người đã bắn trúng hồng tâm. Nếu chỉ nghe vù, sạch, sạch thì biết bắn trật, đạn đụng vào vách ván rồi rơi xuống đất. Ai bắn trúng hồng tâm được thưởng một ly rượu, trong khi nhạc trỗi bản kim tiền. Đánh hồ cũng vô cùng thú vị. Đó là một trò chơi xưa, nay đã thất truyền. Thân hồ làm bằng gỗ, miệng hồ tròn chỉ bằng cái chén nhỏ. Bụng hồ hơi to mà đáy không bịt lại, được đặt trên một cái giá bằng gỗ. Bên dưới có để một cái trống nhỏ. Người đánh đứng cách hồ độ 2-3 thước, tay cầm thẻ để đánh hồ làm bằng gỗ trắc dài độ 8 tấc, chuốt dẹp như một cây roi. Đầu thẻ hình hoa sen bút có đường kính độ 1 phân. Giữa người đánh hồ và miệng hồ là một cái mỏ dẹp bằng gỗ trắc. Người đánh tung tay điều khiển cho thẻ gõ vào mỏ, nghe tiếng cốc. Đầu thẻ dội tung lên cao, quay tiếp một vòng rồi rơi đúng vào miệng hồ, xuyên thẳng qua cổ hồ, lọt xuống dưới, dội vào mặt trống, tung lên hạ xuống mấy lần, phát thành tiếng tùng tùng tùng. Giống như chơi bắn vàng, nếu đánh hồ đúng cách sẽ nghe tiếng cốc tùng tùng tùng. Còn nếu đánh không đúng vào miệng hồ, chỉ nghe cốc xẹt thì biết thẻ lọt ra ngoài, chạm vào thân hồ. Vậy là thua. Mỗi người đánh 10 thẻ, nếu vào miệng hồ được 5 thẻ là giỏi lắm rồi. Người đánh trúng cũng được ông ngoại tôi thưởng rượu và nghe trỗi nhạc, không trúng thì chỉ được mời uống trà. Trong cuộc chơi, ông ngoại tôi thường đánh trúng cả 10 thẻ. Nhờ có nhiều ruộng đất, hàng ngày giải trí theo cách hào hoa phong nhã ấy mà ông ngoại tôi được cử làm hội đồng địa hạt, và người trong làng thường gọi ông là ông hội đồng. Hai cậu tôi không thích chơi trò ra thai như ông ngoại, mà chỉ chơi bắn vàng và đánh hồ. Cậu năm tôi tuy là em, nhưng võ nghệ và trong các cuộc chơi đều tỏ ra xuất sắc hơn cậu Tư. Còn về cúng tế, lễ bái thì cậu Tư nghiêm trang, chỉnh chạc hơn. Cả hai đều giỏi về âm nhạc. Cậu Tư tôi, cụ Nguyễn Tri Lạc, chuyên đờn cò, đờn tranh và đánh trống nhạc lễ. Sau này thích đờn vô lông theo cách riêng. Cậu năm tôi, cụ Nguyễn Tri Phương, là người có năng khiếu âm nhạc nhất trong gia đình bên ngoại. Biết đờn tranh, đờn kìm, hay nhất là đờn cò và thổi sáo, thổi tiêu. Cậu cũng rành về trống cách nhạc lễ và trống hát bội miền Nam. Dạy học trường làng ít năm, cậu từ chức về lo làm ruộng. Cậu mười tôi tên Nguyễn Tri Ân, chuyên đờn kìm và thổi ống tiêu. Má tôi cũng như dì hai, dì ba tôi đều không được học đờn. Có lẽ ông ngoại tôi cũng như những người đồng thời thường sợ rằng nam đa kỳ tắc suy, nữ đa cầm tắc dâm. Con trai mê đánh cờ không học hành được, con gái mê đờn sợ e dễ bị con trai cám dỗ. Má tôi học trường nhà trắng của các bà Phước nhưng không theo đạo Thiên Chúa. Má tôi rất thích đọc những sách thời ấy cho là quốc cấm và có tư tưởng cấp tiến, do đó rất hợp với cô ba tôi. Khi cậu năm cho biết ông nội tôi muốn kết nghĩa thông gia với ông ngoại thì má tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã ưng thuận. Điều đáng nói là ngày ông nội tôi đem sứ lễ đến nhà ông ngoại để cầu hôn cho ba tôi, thì cũng có một gia đình khác không hẹn mà cùng tới một lúc. Gia đình ấy tuy ở xa nhưng nghe tiếng tăm gia đình ông ngoại tôi, nên đã chọn ngày lành tháng tốt đến ra mắt, gọi là để làm quen. Khi ông ngoại tôi cho biết đúng giờ đó có gia đình ông nội tôi đến cầu hôn, thì họ mới nói thật là cũng đến để coi mắt má tôi và cũng có ý định cầu hôn. Ông ngoại tôi tuy theo nho học nhưng là người tiến bộ, cho rằng việc hôn nhân cũng nên hỏi ý kiến của các con trong nhà. Cậu Năm mới bàn với má tôi tìm cách nào trả lời cho êm đẹp để đừng làm mất lòng ai. Má tôi bèn đề nghị ghi tên hai người lấp lánh bắn sẻ vào giấy, rồi bắt thăm. Lúc được tên người nào là người ấy có thể đi tới hôn nhân. Mọi người đều đồng ý, vui vẻ chấp thuận. Khi rút thăm ra thì có tên của ba tôi, nhờ vậy mà cuộc hôn nhân của ba má tôi được quyết định. Sau này má tôi mới tiết lộ bí mật là trong hai lá thăm đều ghi tên ba tôi cả. Tôi chưa chào đời mà cả hai bên gia đình nội ngoại đã nôn nao rộn rịp. Ba má tôi sống với ông bà nội tôi tại làng Vĩnh Kim, thuộc thị xã Chợ Giữa, trong một căn nhà lá dọc theo sông Sầm Giang. Nhà không rộng lắm, nên khó tìm một nơi thoáng đãng cho má tôi nằm chỗ sau khi sanh. Bên nội tôi lại ở gần lò heo. Đêm khuya thường nghe tiếng rống của mấy con heo bị thọc huyết. Do vậy, cậu Năm xin phép ông nội rước má tôi về nhà của cậu tại làng Đông Hòa vì ở đó yên tĩnh hơn. Cậu Năm đắc đức mạnh mẫu, mẹ thầy Mạnh Tử ba lần dời chỗ ở để con được sống trong môi trường tốt nhất. Cậu tôi muốn áp dụng cách giáo thai bằng âm nhạc, ngày ngày sẽ thổi sáo hòa đờn cho đứa bé đang còn trong bụng mẹ nghe để nó thấm nhuần âm nhạc nước nhà. Phải đưa ra từng ấy lý lẽ mới thuyết phục được ông nội đồng ý cho má tôi về làng Đông Hòa ở cử. Nhà cậu Năm tôi ở trong một khu vườn khá lớn, phía trước có trồng bông, phía sau là vườn cây ăn trái. Cậu cho cất một cái trái sát bên nhà để có chỗ đặt giường cử cho má tôi và cái nôi nhỏ cho tôi. Mợ Năm tôi trước kia làm cô mụ, từ ngày về với cậu Năm tôi thì giải nghệ, chỉ thỉnh thoảng khi bà con trong vùng cần thì mợ đến để giúp sanh tại nhà. Mợ Năm có tiếng là mát tai, đỡ đẻ cho ai cũng mẹ tròn con vuông, đứa bé mạnh khỏe. Sống trong nhà cậu, không những má tôi có nơi riêng biệt để dưỡng thai, lại có sẵn cô mụ tại nhà. Cậu Năm tôi rất thích chơi đá gà, vậy mà cậu đã dời chuồng gà đi nơi khác vì không muốn má tôi nhìn thấy những trận sát phạt. Má tôi cũng không được xem hát bội vì có những kép vẻ mặt rằn rện. Ngày ngày, má tôi nghe nhạc, thưởng hoa, đọc sách văn thơ, gọi truyện nhị thập tứ hiếu để đợi ngày khai hoa nở nhụy. Tôi may mắn được cậu Năm đề nghị và má tôi chấp nhận một sự giáo thai rất đặc biệt là được giáo dục âm nhạc từ trong bụng mẹ. Hằng ngày, má tôi được cậu Năm đờn cò, đờn canh, thổi sáo cho nghe. Trong gia đình, nhất là ông nội tôi và cậu Năm đều mong cháu mình sau này sẽ trở thành nhạc sĩ, giữ truyền thống âm nhạc của cả hai gia đình nội ngoại. Đêm rằm rạng mặt 16 tháng 6 năm Tân Dậu 1921, vào trước 12 giờ khuya, từ giờ Hợi sang giờ Tý, má tôi chuyển bụng, và mợ Năm tôi, sau khi đỡ tôi ra, liền báo tin mừng. Con trai! có người nói giỏi cho dòng họ Trần rồi. Cả nhà đều vui mừng. Trước đó hơn một năm, má tôi đã sanh người anh cả của tôi, đặt tên là Trần Quang Khiết. Anh giống ba tôi như hệt, nhưng chỉ sống được 3 tháng. Gia đình hai bên không muốn nhớ kỷ niệm buồn đó, nên đồng ý xem tôi như con trai đầu lòng, gọi là thứ hai theo truyền thống trong Nam. Ông nội tôi tên Diệm, bác hai tôi tên Chiếu, đều thuộc về bộ hỏa. Ông nội không hài lòng về cuộc đời của mình và của người con đầu lòng, nên khi sanh ba tôi đã đặt tên Triều, thuộc bộ thủy. Do đó, ông nội đặt tên tôi là Khê, cũng như tên em tôi là Trạch. Sau này, kể cả em gái tôi tên Sương, đều có bộ thủy. Thôi nôi. Vì trước đó, anh tôi sanh ra mà không nuôi được, nên tôi được chăm sóc rất kỹ. Cậu năm tôi, ngày nào cũng thổi sáo, đờn cò, đờn kiềm cho tôi nghe. Sau này, cậu kể lại, mỗi khi tôi khóc mà nghe tiếng sáo của cậu là nín liền. Nghe đờn những bản vui như lưu thủy, thì chân tôi chòi đạp, miệng tôi cười. Và khi đờn dứt, tôi không chòi nữa, mà nhìn ngơ ngác như tìm một cái gì đã mất. Cậu năm tôi rất thú vị khi thuật lại những kỷ niệm ấy và tiên đoán sau này thế nào tôi cũng nối nghiệp gia đình trong việc giữ gìn truyền thống âm nhạc. Khi đến lễ thôi nôi, theo phong tục miền Nam, gia đình nấu chè cúng 12 mụ bà, 13 đức thầy, rồi bày trên một chiếc chiếu trải dưới đất những đồ đạc liên hệ đến nghề nghiệp cho đứa bé chọn lựa. Theo đó mà tiên đoán nó sẽ làm gì khi nên người. Ngoài cây đờn, ống sáo, cậu năm tôi còn để thêm một hộp ấn trên có thanh gương bằng gỗ, vốn vẫn để trên bàn thờ quan công trong nhà. Tôi vừa mới nhắc năm được bồng đặt xuống chiếc chiếu, nhìn thấy đồ đạc bày la liệt, nhưng không lựa món nào cả, mà chụp ngay hộp ấn, rút cây gương gỗ ra, quơ qua quơ lại. Mọi người trong nhà trầm trồ, nghĩ rằng sau này lớn lên, chắc tôi sẽ làm quan làm tướng chi đó. Tôi bỗng chụp tiếp cây đờn, rồi một tay cầm gương, một tay cầm đờn, đưa lên cao, miệng cười tuê tuê. Cậu năm tôi vui mừng vô cùng, cho rằng lớn lên tôi sẽ làm chức lớn trong lĩnh vực âm nhạc. Năng khiếu âm nhạc từ thời thơ ấu. Sau lễ thôi nôi, ông nội tôi đến gặp cậu năm, đề nghị đưa mẹ con tôi về ở bên nội. Giáp năm còn trẻ, còn nhiều thời giờ để cưng và lo cho cháu. Bác lớn tuổi rồi, không chắc còn sống bao lâu. Cho bác hưởng cháu ít năm, chơi với nó trước khi bác theo ông bà. Cậu năm không thể nào từ chối, nên ép bụng để mẹ con tôi về chợ giữa. Về đây, tôi được cưng chiều không thua lúc ở nhà cậu. Thiếu tiếng sáo của cậu năm, bù lại tôi được nghe ông nội đờn tì mỗi ngày. Còn ba tôi khi nào nổi hứng thì đờn kiềm, đờn đập quyền. Tôi lại tiếp tục được giáo dục âm nhạc không ngừng. Vừa đứng chững được, tôi đã nhảy theo nhịp đờn tì của ông nội. Đờn mau tôi nhảy mau, đờn chậm tôi nhảy chậm. Khách đến nhà chơi, ông nội tôi thường cho tôi biểu diễn nhảy cà tưng theo nhịp đờn. Vừa được 3 tuổi, tôi đã thuộc mặt chữ của 24 mẫu tự. Má tôi lấy bài tay cắt từ chữ A, B, C đến chữ Z để dạy tôi đọc. Đó là trò thứ hai mà mỗi lần khách đến thăm nhà đều bị bắt buộc thưởng thức màn biểu diễn của tôi. Tay trái, tôi cầm một sắc chữ, tay mặt lựa một tấm thảy lên bàn. Chữ đứng hay nằm nghiêng, tôi đều đọc được cả. Năm tôi lên 4, tính theo tuổi ta, má tôi là đến ở nhà cậu năm, ở cử, và sanh em kế tôi cũng là con trai. Ông nội tôi đặt tên là Trần Quang Trạch, nhưng người giữ sổ bộ trong làng Đông Hòa bỏ quên chữ C, nên thay vì
chữ quan là sáng, lại biến thành quan là ông quan. Cậu năm tôi có được đứa cháu cưng mới là em Trạch, nên từ đó ít ra chợ thăm tôi. Ông nội hưởng trọn tôi được một năm trời. Vào những năm 1924-25, ở nước ta có máy hát quay dĩa 78 vòng, đầu máy có kim bằng sapphire, dùng để nghe dĩa hát của hãng Pate bên Pháp. Trong làng tôi có thầy Năm Tú cùng vợ là chị Tám Hảo lập gánh cải lương, hát những tuồng rất ăn khách như Kim Vân Kiều, Xử Tội Bàn Quý Phi. Tuồng Kim Vân Kiều do thầy Bãi Thông đóng vai Thúc Sinh và cô Năm Thoàn giữ vai Thúy Kiều. Hãng Pate ghi âm làm dĩa hát và đầu dĩa lúc nào cũng có câu: "Ban hát cải lương của thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho ca cho hãng Pate Phono nghe chơi." Tiếp theo đó là trích đoạn một hồi của vở hát, mỗi mặt chỉ được hơn 3 phút. Ông nội tôi chế cho tôi một cái máy hát, đó là đồ chơi tôi rất thích vì trông giống như máy hát thật. Mỗi khi có khách đến chơi, tôi lại biểu diễn bằng cách lấy tay quay bánh xe của máy. Trên đó có một dĩa hát làm bằng bìa cứng, miệng tôi nhái lại lời giới thiệu: "Gánh hát cải lương của thầy Năm Tú ở tại Mỹ Tho, ca cho hãng Pate Phono nghe chơi." Rồi tôi nói lối và ca y hệt các tài tử Bãi Thông và Năm Thoàn. Khách đến chơi nhà ông nội tôi lúc nào cũng được nghe một màn ca cải lương theo dĩa hát, màn đọc mặt chữ theo lá bài cào liệng trên bàn, và mọi người đều trầm trồ khen thằng bé có trí nhớ tốt. Nhà nội tôi ở sát vách nhà thầy Ba Nhạc là nhạc công của một dàn nhạc lễ, lại vừa là thầy cúng, nên tôi thường được nghe thầy tụng tán. Tôi rất thích, xin ông nội sắm cho áo tràng và cái đẩu như thầy Ba để tán tụng chơi. Nhưng má tôi tỏ ý không bằng lòng. Ông nội tôi nể con dâu mà lại muốn chiều cháu, nên lén mua cho tôi một áo tràng nhỏ và một cái đẩu. Mỗi sáng đợi má tôi xách giỏ đi chợ thì ông nội mặc áo cho tôi và cho phép tha hồ tán tụng. Ông ra canh ở cửa nhà, khi thấy dạng má tôi trên đường về thì báo động cho hay. Tôi cởi áo tràng, dẹp đẩu vào trong rương của ông nội, rồi ngồi đọc củ chương bằng tiếng Pháp theo cách má tôi đã dạy. Nhưng ở đời không có chuyện gì mà giấu được hoài. Một hôm có người quen đến nhà chơi, khi má tôi đem nước mời thì nghe khách nói với ông nội tôi: "Cháu bé này giỏi lắm, còn nhỏ mà thuộc kinh rất nhiều, tụng tán như thầy lập đám." Má tôi hỏi: "Thưa chú, có nghe cháu nó tụng chưa?" Ông khách trả lời gọn bâng: "Ngày nào đi ngang qua đây tôi cũng nghe cháu tụng tán ôm sờm, giỏi thiệt." Khách khen khiến ông nội tôi thích thú. Má tôi không nói gì nhưng không vui, còn tôi thì phập phồng lo sợ, mà sợ mấy cũng không khỏi cơn bão tố. Khách vừa về, má tôi gọi ra sau nhà hỏi: "Má không thích con tụng kinh, sao con lại cãi lời má dặn?" Tôi trả lời: "Thưa má, ông nội cho phép con tụng." Má tôi không rầy thêm vì nể ông nội, nhưng đưa ngón tay xỉ nhẹ trên trán tôi: "Đó là vì con đòi nên ông nội chiều con. Con làm như vậy là con không nghe lời má. Má buồn vì con cãi lời má. Con khó dạy lắm." Tôi không dám trả lời, nhưng khi ông nội hỏi tôi có bị rầy không, tôi thuật tự sự. Ông nói với tôi: "Con nên nghe lời má con, đừng tụng kinh nữa. Nhưng lần sau má con có xỉ lên đầu thì con nói với má." "Má ơi, má đừng xỉ trên đầu con. Lớn lên con u mê hết trí. Rồi má đừng than, đừng khóc, đừng buồn, ăn năn không kịp." Tôi nghe câu đó hay quá nên học thuộc lòng. Một bữa nọ, biết má tôi đang ở trong nhà, tôi đứng ngoài hàng ba tụng tán to lên. Má tôi kêu tôi vô nhà rầy, rồi xỉ nhẹ vào trán tôi. Đúng cơ hội chờ đợi, tôi tuôn ra câu thần chú ông nội tôi dạy. Má tôi hỏi: "Ai dạy con nói như vậy?" "Dạ thưa ông nội dạy con." Má tôi ôm tôi vào lòng và nói: "Má sẽ không xỉ trên đầu, nhưng con cũng đừng cãi má mà tụng kinh nữa." Năm đó má tôi lên Sài Gòn sanh em gái tôi là Ngọc Sương. Lúc này má tôi bị đau tim nên phải nhờ bác Châu là thầy thuốc trong nhà thương Chợ Rẫy trong Nôm. Bác Châu rất thân với nhà tôi vì bác học đờn tì với cô Ba. Gia đình có thêm một cháu gái, nhưng lại mất một người mà tôi rất thương rất quý, đó là ông nội tôi. Ông cháu chơi với nhau suốt ngày nên khi ông nội qua đời tôi buồn vô cùng. Suốt ngày cứ ngồi cạnh bàn thờ nhìn ảnh ông, không hát, không cười, không nói gì cả. Cậu Năm thấy vậy, bèn đưa tôi về bên ngoại, cho đỡ nhớ ông nội. Cô ba tôi lúc đó dạy nữ công tại trường nữ học đường, cũng đưa tôi lên Sài Gòn. Khi để ở chơi nhà cô ba, khi thì đến nhà cô Sáu, ở đó có người chị họ là Thu Cúc rất thương tôi. Mỗi lần tôi đến nhà, chị Cúc đem hết các món đồ chơi cho tôi mượn, và có khi còn cho luôn. Cô ba đi dạy học, thường dẫn tôi theo, vì sợ tôi ở nhà một mình buồn, rồi chạy ra đường xe cộ nhiều, dễ bị tai nạn. Nhờ vậy mà tôi được mấy chị nữ sinh trường áo tím thay phiên nhau ẩm và chọc cho tôi nói lẻ. Trước đây, ông nội tôi dạy, thể ai hỏi, em đi học sau này lớn lên làm gì? Thì tôi trả lời, em học để lớn lên giúp nhân quần xã hội. Các chị cười to thích thú, và tôi cứ tiếp tục trả lời như con cá. Nhưng có lẽ những lời nói ấy cũng phần nào thấm vào tiềm thức, nên đến khi khôn lớn, trong việc chọn môn học hay công việc làm, tôi luôn luôn nghĩ đến lợi ích chung hơn là lợi ích cho riêng mình.